Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thanh Thủy xin thân mến chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Thưa quý thính giả, trong chương trình hôm nay với Thanh Thủy chỉ có một mình thôi, chị Thu Nga đang bị cảm cúm, thành ra không có thể lên chương trình hôm nay được. Cho nên rất là mong quý thính giả gọi vào ngay từ đầu để mà cùng đóng góp, đừng để đến phút chót. Thì rất nhiều thính giả gọi vào rồi hết giờ, thành ra không thể nhận điện thoại được. Sau đó đến lúc nói chuyện xong cái giờ chương trình thì quý thính giả mới cho biết rất nhiều cái ý kiến thật là hay, mà rồi tiếc là thì giờ đã không còn có thể được. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay đó, chúng tôi muốn đưa lại một cái ý kiến trong một cái chương trình vừa rồi. Hôm nay cho quý thính giả theo dõi chương trình tuần qua chắc còn nhớ đến câu chuyện của một nữ thính giả gọi vào nói rằng vừa mới lập gia đình được 3 năm rồi mới đây thì bảo lãnh cha mẹ mình sang bên này cùng đoàn tụ với gia đình, nhưng mà giữa cha mẹ và chồng có những cái sự khác biệt. Theo vị nữ thính giả này thì không phải rằng hai bên không có thương quý nhau, nhưng mà chỉ là những cái sự khác biệt trong cái cách sống, cách ứng xử và những cái thói quen cá nhân của mỗi người, nhất là trong hai cái môi trường khác biệt, quen sống ở bên Việt Nam và quen sống ở bên này, thành ra có từ cái ăn uống cho đến những cái nhiệt độ ở trong nhà nóng lạnh cũng khác biệt. Và rồi trong cái chương trình đó thì một vài quý thính giả cũng có gọi và góp ý, nhưng mà chúng ta chưa có đào sâu vào trong cái đề tài này, bởi vì ngay sau chương trình này thì anh Thủy cũng nhận được rất nhiều điện thoại của nhiều thính giả khác, cũng như đi ra ngoài trong tuần qua cũng gặp gỡ nhiều vị cũng nói đến những cái hoàn cảnh tương tự. Hóa ra đây đang trở thành một cái vấn đề rất là thông thường ở trong cộng đồng người Việt mình ở tại hải ngoại này. Tại càng nhiều thì lại càng có những gia đình bảo lãnh cha mẹ già sang sống chung ở trong nhà. Và cái đây là một cái vấn đề xảy ra rất là thường xuyên. Mà vì thường xuyên như vậy đó thì chắc chúng ta cũng cần đào sâu hơn để có thể góp ý cho những gia đình này. Đa số nếu mà đã bằng lòng qua đoàn tụ hay đã bằng lòng bảo lãnh cha mẹ thì đều là vì từ cái tình thương yêu cả, ai cũng có thiện chí, cũng có ý tốt, nhưng mà tại sao trong cái cảnh sống lại để xảy ra những cái điều khó xử cho cái người kẹt ở giữa, có khi là người vợ hay có khi là người chồng, có nhiều gia đình lại phải đi đến cái chuyện phải chọn giữa chồng hay cha mẹ hay giữa vợ hay cha mẹ, là một cái điều đáng buồn, đáng tiếc vô cùng. Cho nên chúng tôi rất là mong ước, nếu đã là một cái điều thông thường, chắc có nhiều vị thính giả đã tìm ra được những cái phương cách nào đó để giải quyết vấn đề này cho nó ổn thỏa, hay có những cái lời khuyên hữu ích, thì mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Xin được nhắc lại đề tài ngày hôm nay là cái chuyện mà ở chung với lại cha mẹ vợ hay là cha mẹ chồng và có những cái sự khác biệt. Thí dụ như khác biệt về nhiệt độ trong nhà chẳng hạn, cha mẹ già thì lúc nào cũng thấy lạnh, trong khi chồng hay vợ thì còn trẻ trung thì lúc nào cũng thấy nóng. Thành ra chúng ta sẽ vặn nhiệt độ lạnh quá lạnh, thành ra làm cho cha mẹ già khó chịu, hay là lại vặn quá nóng trong mùa đông làm cho vợ chồng cũng khó chịu, làm cho con dâu hay con rể khó chịu. Thì làm sao bây giờ, làm sao để giải quyết cái vấn đề này, những vấn đề rất là thông thường phải không thưa quý thính giả? Rồi như cái chuyện mà nấu nướng, cha mẹ già mà có lòng nấu nướng cho con và rể ăn hay là con và dâu ăn là một cái điều đáng quý, đáng trọng vô cùng, tại vì thời buổi này chúng ta ít ai được cái diễm phúc đó. Thế mà vẫn có những vấn đề xảy ra nêm canh quá mặn hay quá nhạt, hay là có những cái khác biệt đó, thì bây giờ làm sao? Dĩ nhiên ở người ở ngoài chúng ta nói thì rất là dễ. Khi mà Vũng Thủy nghe câu chuyện này thì chỉ thấy rằng trời ơi, thì chàng rể nhịn cha mẹ đi một tí, nếu mà cái món nó mặn quá không ăn thì thôi, mình tránh thì mình không ăn, rồi sau đó thì mình ăn cái gì khác, hay mình đi ra ngoài mình ăn thêm ở bên ngoài. Rất nhiều gia đình đã từng xảy ra cái hoàn cảnh này trong quá khứ. Thí dụ như cá nhân chúng tôi cũng làm dâu chẳng hạn, có những lúc mà không có ăn ở nhà mà cảm thấy không có no, hay là không có thoải mái, hay là không tiện, hay là vì một lý do nào đó, thì mình có thể ăn ít ít rồi sau đó ra ngoài mình đi ăn phở hay là đi ăn mì thêm. Thì đây là một cái điều rất là thông thường, nhưng mà là một cách giải quyết êm đẹp, bởi vì không có gì quý trọng bằng cái tình nghĩa, nhất là đối với một xứ sở, một cái xã hội mà như tại nước Mỹ này, mà con người ta ít có thì giờ để mà tỏ tình cảm với nhau, và ít có thì giờ để mà chăm sóc lẫn nhau, có được cha mẹ già cùng ở chung, cùng chăm sóc vào trong công việc gia đình, hay là có khi cùng lo lắng cho con cái, rồi lại cùng có người tâm sự, hay là nhà có người, có bóng dáng người đi ra đi vào, thì cũng đỡ đỡ trộm cắp chẳng hạn, hay là cũng đỡ phải là tốn tiền nhờ người trông con, hay là nhờ người giúp việc nhà. Ở đây chúng tôi không định có ý định nói là để giúp việc nhà, nhưng mà đương nhiên cha mẹ nào mà thương con khi ở trong nhà thì bất cứ chuyện gì có thể làm được cho con cũng làm hết. Thành ra cái chuyện mà cha mẹ ở chung với con cái đó, nếu mà có hoàn cảnh để ở riêng được hay ở bên cạnh nhà con thì rất là quý, nhưng mà không phải ai cũng có cái hoàn cảnh đó. Thì nếu mà đằng nào cũng phải ở chung thì quý thính giả khuyên rằng nên có cái cách nào để mà giúp cho hai bên có được cái sự mà hòa thuận mà chung sống với nhau. Bởi vì chung sống được với nhau như vậy đó thì quý vô cùng cho con cái sau này. Những đứa trẻ được sinh ra trong những gia đình mà có 2-3 thế hệ đó thường thường đều trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn hơn, tử tế hơn, rộng lượng hơn, rộng rãi, cởi mở với mọi người, phóng khoáng và biết tôn trọng, tôn ti trật tự, biết kính trọng người lớn, và biết và cũng có được thương yêu nhiều hơn, thành ra cũng là những người dồi dào tình cảm hơn. Các nhà tâm lý đã cho thấy rõ cái điều đó. Nhưng mà trên thực tế không mấy ai muốn nhìn xa như vậy, nhìn xa đến cái tương lai của con cháu, nhìn xa đến cái hạnh phúc hôn nhân gia đình của mình để mà bảo vệ cái mái gia đình đó. Mà thường thường ai cũng dễ bị bực bội vì những cái trái ý của mình, những cái trái ý rất là nho nhỏ, nhưng mà ngày này qua ngày khác nó dồn nén lên, nó có thể trở thành cái lý do gây ra đổ vỡ cho gia đình và gây rất là đau lòng cho người con ruột bị kẹt ở giữa. Mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002. Thử tưởng tượng nếu mà quý vị, những quý vị mà đã có trải qua cảnh sống này rồi, thì chúng tôi rất là trân quý những ý kiến, những kinh nghiệm quý giá của quý vị. Và những người chưa có ở trong hoàn cảnh này thì bây giờ mình thử đặt mình vào trong cái hoàn cảnh này xem sao. Để mình, nếu mình gặp cái hoàn cảnh đó thì mình sẽ giải quyết như thế nào. Và có như vậy thì chúng ta mới có thể gửi cái lời khuyên, chia sẻ cái lời khuyên của mình với những người khác. Bởi vì nếu mình không đặt mình trong hoàn cảnh người khác thì mình sẽ khó lòng có thể hiểu được. Ngay cả khi cố gắng đặt mình rồi đó thì nhiều khi mình cũng chỉ biết một cách lý thuyết thôi, chứ không thể nào biết một cách thực tế như là kinh nghiệm bản thân được. Không biết quý thính giả nghĩ sao, nhưng mà riêng Vũ Thanh Thủy khi mà đặt mình vào trong cái hoàn cảnh này đó thì chỉ thấy một điều thôi. Mình đặt ra ngay cái câu hỏi, hai câu hỏi. Mình thương ai hơn? Mình thương vợ hơn, chồng hơn, cha mẹ hơn, hay mình thương chính bản thân mình hơn? Và mình cần ai hơn? Mình cần người đó hơn hay là người đó cần mình hơn? Tại vì ở đời người ta bảo không gì bằng hai cái điều quý nhất để mà có một cái cuộc sống hạnh phúc và thành công và được thương yêu ở trong xã hội hay là ở trong gia đình, đó là được yêu và được cần. Đó, mình phải được yêu. Nếu mà có đôi khi, nhiều khi mình không được yêu lắm, nhưng mà mình được cần tới. Thí dụ như trong trường hợp này, chẳng hạn cha mẹ đang ở nhà con rể, thì chắc là cha mẹ cần con rể hơn là con rể cần mình, phải không ạ? Thì cũng như vậy. Rồi, và thương ai hơn? Người chồng này thương vợ hơn hay thương bản thân mình hơn? Hay là cha mẹ này thương con gái mình hơn hay là thương chính bản thân mình để đến nỗi con gái mình phải kẹt trong cái hoàn cảnh đau khổ như vậy và có thể đưa đến đổ vỡ gia đình. Qua cái câu chuyện của người nữ thính giả nói hôm tuần trước đó, thì vị này còn nói là cha mẹ nói rằng chỉ cần biết có con thôi, không cần biết đến chồng. Ngay cái câu nói này cũng đã cho thấy cái sự mà khép lòng của bậc cha mẹ này rồi. Khi mà nói cái điều đó, làm sao mình có thể sống trong nhà của con rể mình mà lại bảo không cần biết đến con rể mình, chỉ cần biết con gái thôi. Nhưng mà cũng có thể là nói vội quá, chúng ta không hiểu rõ, có thể đây chỉ là một cách tỏ tình của cha mẹ này, nói là chỉ vì con thôi. Nếu chỉ cần biết có con thôi đó, thì mình có thể cách nào đó mình nín nhịn, hy sinh một tí để có thể mà sống hòa hợp và vui vẻ với lại con rể hay không. Chúng tôi đặt ra những cái câu hỏi này chỉ để cho quý thính giả dễ chia sẻ. Vâng, 7136648002, bây giờ xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây, xin mời, xin được bất quý danh ạ.
Dạ tôi là Vinh.
Dạ vâng, chào ông Vinh.
Chị có phải chị Kim Thoa mà?
Dạ tôi là Vũ Thanh Thủy thưa ông.
Vũ Thanh Thủy. Nãy thì chương trình của chị và nói chung thì tôi mới về đây thì không có rành mấy, nhưng mà nghe được đài Việt Nam thì rất là vui. Nhưng mà đặc biệt với đối với chị thì ra khóa chương trình này tôi mới nghe 15 phút sau thì thấy rằng cái đề tài chị đưa ra thì theo ý kiến của tôi thì thấy là chị là một người giàu kinh nghiệm nhất.
Dạ vâng thưa ông, chúng tôi đang muốn lắng nghe ý kiến thính giả.
Những lời chị nói ra đều là phải hết, đều là hay hết. Nhưng mà tôi xin hỏi chị rằng chị có theo kinh nghiệm của chị, từ sự hiểu biết thông minh của chị thì chị cho ý kiến về cái cạnh của cái tình thương và tình yêu gia đình như thế nào?
Vâng, cảm ơn ông Vinh rất là nhiều. Vâng, chúng tôi muốn mở ra cái đường dây để mà xin ý kiến của những quý thính giả nào đã từng trải qua cái kinh nghiệm này. Trong cái phần đầu
nhưng
chúng tôi cũng có chia sẻ một chút rồi đó.
Đưa ra những cái đề tài để cho có ý kiến của khán giả, nhưng mà theo chị thì đối với kinh nghiệm của chị thì chị cho khán giả biết rằng cái kinh nghiệm của chị thì chị nghĩ thế nào,
vâng,
có cái kinh nghiệm gì.
Vâng, cảm ơn ông Vinh. Thật ra cái ai cũng khi mà đã sống trong đời sống gia đình đó thì không ít thì nhiều, tất cả chúng ta đều có trải qua cái kinh nghiệm làm dâu hay làm rể, dù là sống chung hay là không, hay là sống riêng thì mình cũng vẫn từng làm dâu làm rể. Nếu mà lập gia đình với nhau như cá nhân chúng tôi hơn 40 năm thì chắc chắn là không có những cái kinh nghiệm này, nếu không phải đối với cha mẹ chồng thì cũng đối với lại anh chị em chồng hay là gia đình bên chồng, ai cũng có kinh nghiệm này cả. Mình cứ xét lại cái kinh nghiệm của mình đi, và mình có thấy rằng cái hạnh phúc của mình có phải được nhân lên gấp bội khi mà mình được cái sự thuận hòa đối với gia đình bên chồng hay không? Hay là dù là hai vợ chồng có hạnh phúc cách nào đi chăng nữa, mà nếu mà không có được cái thuận hòa đối với gia đình bên chồng hay bên vợ thì chắc chắn cái hạnh phúc đó cũng bị đe dọa, cũng bị giảm thiểu đi rất nhiều, và con cái mình cũng thiệt thòi rất là nhiều khi mà không có được cái tình yêu thương của cả hai bên nội ngoại. Đó là nếu mà ông Vinh hỏi cái cá nhân của chúng tôi thì chúng tôi quan niệm như vậy. Và khi mà mình đã ý thức được rằng cái sự mà hòa hợp nội ngoại đó nó quý giá chừng nào cho hạnh phúc hôn nhân của mình và cho tương lai của con cái mình, thì chắc chắn mình sẽ có cái sức mạnh để mình có thể tìm ra được cái biện pháp. Người ta bảo khi nào mà có ý chí thì, khi nào mà có ý muốn, có ao ước thì sẽ tìm ra được phương cách. Và cái điều này càng ngày thì càng thấy rất là đúng. Chưa kể đến sẽ cho mình cái sự kiên nhẫn, cho mình cái lòng thương yêu. Và chúng tôi xin được lặp lại hai cái câu hỏi mà hồi nãy đã được đặt ra đó. Là trong trường hợp này đó, chúng ta thường nhìn xem ai cần ai hơn và ai thương yêu ai hơn. Khi mà mình nhìn ra, chắc chắn khi mà nói đến cái chuyện mà tranh đua về tình cảm thì ai cũng muốn nhận là mình là người hơn hết đó. Mình thương hơn, mình cần hơn, mình yêu mến hơn, mình chịu đựng hơn. Nhưng mà cái hơn đó có hơn chính cái tôi của mình hay không? Nếu mà mình nhìn ra được cái điều đó thì sẽ thấy ngay cha mẹ thương con hơn thì sẽ nhẫn nhịn được chàng rể, và chàng rể thương vợ hơn thì sẽ chịu đựng được và sẽ nhẫn nhịn được cha mẹ. Và không có gì đẹp bằng khi hai bên nhẫn nhịn lẫn nhau thì ai cũng làm, ai cũng sẽ cảm động và ai cũng sẽ cố gắng để mà bù đắp cho người kia. Con người không ai chịu thua thiệt trong cái chuyện bày tỏ tình cảm hết. Nếu mình cảm thấy mình được thương yêu nhiều thì chắc chắn mình sẽ thương yêu lại. Chỉ có con vật mới không, con vật cũng biết nữa, con chó, con mèo, nó cũng biết mình thương yêu nó để nó đáp lại. Nữa là con người, thành ra điều này chắc chắn sẽ có. Nhưng mà vấn đề là cái đôi khi cái tự ái hay là cái ý riêng của mình á, mình không có để ý, thành ra mình để cho cái ý riêng hay là cái bản tính tự nhiên nó lấn áp đi. Cho nên chương trình này chúng tôi mong được làm một cái điều làm cho mọi người mình đều suy nghĩ, xem mình thử đặt mình vào trong hoàn cảnh đó như thế nào. Nếu ông Vinh đặt ông Vinh vào trong cái hoàn cảnh của người rể đó, thì chúng tôi rất mong được nghe ý kiến của ông Vinh nhé. Vâng, bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết cái danh chị.
Dạ, tôi tên là Đỗ Anh đó, thưa chị.
Dạ vâng, chào chị Đỗ Anh.
Theo tôi, cái chuyện bảo lãnh cha mẹ chồng, cha mẹ vợ qua bên Mỹ để ở đó, thì cái quan trọng nhất đó là người con trai hoặc là người con gái phải có những cái bước chuẩn bị cho cha mẹ mình trước khi cha mẹ mình đặt chân đến Mỹ. Mình thấy cặn kẽ trình bày tất cả những thay đổi về đời sống ở bên Mỹ, rồi mình phải nói rằng cái sự thay đổi đời sống đó rất là khó khăn chứ không phải dễ. Mà khi ba mẹ qua đây rồi đó, ba mẹ gặp cái chuyện khó khăn đó, ba mẹ đừng có cảm thấy ba mẹ bị tự ái hay là ba mẹ bị con dâu con rể xúc phạm. Tại vì đời sống ở Mỹ nó không phải giống như đời sống Việt Nam, thứ nhất là những người lớn tuổi. Cho nên là theo tôi á, đừng có để nước tới chân mới nhảy. Mình phải lo trước khi mình rước cha mẹ mình qua. Đó. Không có ai mà nói tôi không cần cha mẹ hoặc là tôi không cần chồng, tôi không cần ai hết. Đời sống là một sự kết hợp hài hòa và thương yêu giữa đại gia đình. Mình thử, cái mà mình cần là mình phải chuẩn bị. Mình chuẩn bị kỹ chừng nào thì cái anti trong gia đình nó sẽ giảm bớt rất nhiều.
Cái xung khắc trong gia đình. Nhưng mà chị Đỗ Anh ơi, không phải chỉ chuẩn bị cha mẹ, chuẩn bị cả chồng mình nữa phải không chị? Chuẩn bị chồng hay vợ mình nữa.
Vừa cho mình, vừa cho cha mẹ mình, vừa cho chồng mình hoặc là vợ mình. Nếu mà mình bị một cái gì là chính là lỗi của chính bản thân mình, chứ mình đừng có đổ lỗi cho ai hết.
Vâng, cái ý kiến của chị Đỗ Anh rất là hay, nhưng mà bây giờ đó, nước đã tới chân rồi thì bây giờ mình làm sao nhảy đây chị Đỗ Anh? Thành ra nếu bây giờ lại làm cho cái người thính giả này cảm thấy buồn hơn, tại vì mình đã không có biết chuẩn bị đó, thì lại càng đau lòng hơn, khó giải quyết. Thì
nấu ăn một tuần để cha mẹ mình nấu một lần thôi. Để cha mẹ mình chui.
Dạ, hãy ý kiến
nếu mà lạnh quá thì mình làm sao mình mượn một người AC conditioning tới làm cái chỗ trong phòng cha mẹ mình ấm hơn. Tất cả chỉ giải quyết được nếu mình có một chút suy nghĩ và đừng có tự ái.
Đúng rồi. Dạ.
Không có cái gì không có giải quyết được hết trơn á. Cái gì cũng giải quyết
đúng
được
rồi. Dạ, rất
mình
là
có
hay.
Tự ái hay không, mình có chịu thay đổi mình và mình có muốn giúp cha mẹ mình sống một đời sống hài hòa với mình được hay không, tự do mình tất cả. Nếu mà mình muốn thì mình sẽ làm được. Không có gì khó hết em, thưa chị.
Dạ. Cảm ơn chị Đỗ Anh rất là nhiều. Vâng, ý kiến chị thật là hay. Thành ra xin được tóm lại cái ý kiến của chị Đỗ Anh đối với tất cả những người mà trước khi mà bảo lãnh cha mẹ sang đây đó, thì xin chuẩn bị cho cha mẹ trước, cha mẹ chồng cũng như cha mẹ vợ, và cũng chuẩn bị cho chồng hay vợ mình và ngay cả con cái mình, nếu mình còn con cái, cũng nên chuẩn bị tinh thần trước để chấp nhận cái khác biệt này. Và khi mà đã sang rồi và đã có những khác biệt rồi thì đúng như chị Đỗ Anh nói, đều giải quyết được hết. Thí dụ như cha mẹ lạnh quá thì bây giờ mình có thể mua thêm một cái máy sưởi để trong phòng cha mẹ, hoặc là chồng nóng quá thì mua thêm một cái máy lạnh, cái loại portable, cái loại mà nhỏ nhỏ mà xách theo được đó, đem để trong phòng chồng. Và cái ăn uống cũng thế, cái gì cũng giải quyết được. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý cái điều đó. Không biết quý thính giả nghĩ sao? Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng.
Dạ, thưa em chào chị Thủy.
Vâng.
Trên Đạt.
Dạ, xin được biết cái danh chị.
Thưa em tên là Thanh đó.
Vâng, chào chị Thanh.
Em cũng đang nghe cái chương trình của chị đó. Thì em cũng xin hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chị. Em chỉ xin coi như là đóng góp thêm một cái ý kiến nhỏ, cũng không có ngoài cái ý kiến của chị, có đó là cái tình thương. Theo em nghĩ cái tình thương thì sẽ hóa giải hết tất cả. Là vì em cũng có con gái, em cũng có con rể. Thì theo em suy nghĩ thì khi mình sống chung trong gia đình thì tất cả mọi người nếu mà thương yêu nhau, bỏ hết cái tôi của mình đi thì mình sẽ hóa giải được hết mọi cái. Giống như em nghĩ xa hơn, nếu em cứ khăng khăng em nhất định con gái của em phải theo ý kiến của em mà con rể không đồng ý thì chúng nó chia tay nhau thì sao? Thì con gái em sẽ buồn, nó sẽ thiệt thòi. Cháu ngoại của em sẽ không có sống được gần cha và vân vân vân, các thứ nó sẽ xấu đi nhiều lắm. Thì chi bằng mình là cha là mẹ, nước mắt mình chảy xuôi thì mình thương con gái thì mình thương luôn con rể. Tại vì có con rể mình thì con gái mình nó sẽ có hạnh phúc, cháu ngoại mình sẽ có hạnh phúc, thì mình chiều con rể mình một tí, mình chịu khó mình nấu cái ăn cái uống theo cái ý con rể mình ăn. Nếu mình không quen thì mình để cho con gái mình nấu, rồi mình help nó, ví dụ như nhặt rau nhặt cải dọn dẹp hoặc các thứ để cho cái bữa ăn nó được nấu nhanh lên để mọi người cùng ăn. Thì em nghĩ rằng là nói tóm tắt lại là cái gì mình cũng có thể giải quyết được bằng tình thương. Nếu mà mình bỏ hết cái tôi của mình thì lâu ngày con rể của mình nó thấy mình chiều chuộng nó như vậy thì nó cũng quý chuộng mình, thì mọi người trong gia đình cùng vui vẻ hết. Và cái câu cuối cùng của em là em thấy là dù sao thì sống với con rể nó cũng đỡ hơn với con dâu nhiều lắm. Là vì con rể nó phải đi làm, nó đi ra ngoài tối ngày, nhiều khi chỉ về gặp mình có buổi tối thôi, rồi ăn uống xong xuôi rồi lại vào phòng. Còn với tánh con rể thì dù sao cũng phóng khoáng hơn. Còn con dâu thì đàn bà thì nhiều khi cũng có những cái chi ly chi tiết nhiều hơn, mình phải để ý nhiều hơn. Thành ra nói chung tóm tắt lại thì em nghĩ là với cái tình thương, cho dù con dâu hay con rể gì, mà mình bỏ hết cái tôi của mình để mà mình cố gắng mình hòa hợp với nhau, nhất là trong cái thời buổi này, hạnh phúc rất là quý giá, thì mọi chuyện sẽ giải quyết được tốt đẹp hết. Thì lời cuối cùng em cầu chúc cho cái chị đó chỉ được có được hạnh phúc và tất cả được hòa hợp ở trong một cái mái gia đình. Dạ,
vâng. Cảm ơn chị Thanh rất là nhiều. Ý kiến của chị Thanh rất là đúng, thật là hay. Tình thương thì không có bao giờ thất bại hết, và cái điều này đã được chứng minh rất là nhiều rồi. Nhưng mà tất cả mọi ý kiến của chị Thanh là đều trên cương vị của một người làm cha mẹ. Muốn hy sinh thương yêu và hy sinh cho con và cho rể. Không biết là những quý vị ở trong cái trường hợp của chính cái người rể kia thì sao? Nếu mà trong cái hoàn cảnh đó thì mình sẽ làm sao? Mình là con cái thì làm sao? Nhất là đối với như trường hợp của vị nữ thính giả này, mình là con gái ở trong hoàn cảnh này thì mình sẽ hành xử như thế nào? Riêng ý kiến của Vũ Linh Thủy khi mà đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của cái cô này đó, nếu mà mình là cha mẹ thì mình sẽ làm y như là điều mà chị Thanh vừa mới khuyên rồi, đúng vô cùng, chiều con rể rất là dễ. Tương đối thì vì đàn ông cũng bận rộn mà cũng phóng khoáng mà cũng dễ chiều hơn nữa, chỉ là miếng ăn miếng uống một chút hay một tí chăm sóc một chút, thí dụ như một tí chiều chuộng, một chỉ cần bày tỏ tình cảm là lập tức là sẽ chiếm được lòng con rể ngay, rất là dễ dàng nếu mà mình để ý quan tâm tới. Nên mình hãy nhìn con rể thay vì nhìn con gái, như trường hợp của vị nữ thính giả nói rằng cha mẹ nói chỉ cần biết con thôi, không cần biết chồng. Cái điều này thật là ngược, tại vì nó sẽ bị phản tác dụng ngược. Trong khi nếu mà nhìn chăm chút con rể, không cần chăm chút con gái đâu, chăm chút con rể thôi, là con gái nó sẽ cảm động gấp đôi lần. Và như vậy nó sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện ở trong nhà. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, tôi là Mỹ Lan.
Dạ vâng, dạ, chào chị Mỹ Lan.
Chào cô Thanh Thủy với lại quý thính giả trên đài. Tôi thì cũng không có già hơn chị Thanh Thủy đâu.
Dạ.
Nhưng mà cũng có nhiều cái kinh nghiệm. Ừ. Với lại nghe những cái quý vị trên đài có góp ý chút xíu. Thí dụ như cha mẹ mình ở bên Việt Nam qua, dù cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ cũng vậy.
Mẹ.
Thì người ta mới vừa qua bên nước Mỹ, người ta còn lạ nước lạ cái quá. Người ta cảm thấy ta mặc cảm vô cùng. Nhà cửa người ta đang ở bên đó, ông chủ bà chủ bên đó. Mà tự nhiên mình về đây mình phải chui vô trong một cái nhà của thằng rể hay là của con mình. Nó thấy nó tù túng, nó khó chịu quá. Thành ra cái tâm lý nó cũng bực bội lắm. Rồi còn một chuyện thứ hai nữa. Thí dụ như mình ở chung với nhau thì mình cũng phải ráng hòa mình với nhau mà sống. Bây giờ nhà mình đang tự nhiên có vụ hai vợ chồng đứa con đi, mà bây giờ cái tự nhiên kéo vô 2-3-4 người ở chung nhà nữa, cảm thấy nó bực bội vô cùng. Nó thấy nó khó chịu, nó làm nó phá cái thông lệ bình thường của gia đình mình. Đó, cái đó nó cũng là một cái phiền phức cho mình, mà cha mẹ mình nó cũng phiền phức nữa. Thành ra mình phải hết sức là thương yêu cha mẹ, và hết sức là phải lắng nghe cha mẹ cũng vậy, con cái cũng vậy, phải lắng nghe hai bên và lấy cái con mắt quan sát có cha mẹ mình đang tức tối cái điều gì, cảm thấy bực bội cái điều gì, đang mặc cảm cái điều gì, Còn cha mẹ cũng vậy, phải ngược lại, cũng phải để con mắt coi cái thằng rể mình nó đang bực hay con dâu mình nó đang tức tối mình cái gì đấy.
Ừ.
Đó, phải để ý một chút và quên mình một chút, chứ đừng có lấy cái tôi của mình quá. Tao ở Việt Nam, tao vậy, tao kia, tao nọ. Rồi tao là mẹ chồng mày, hay là tao là những thứ này, thứ nọ. Thành ra mình quá sức như vậy, thành ra nó bứt dây đi, chịu không nổi. Thành ra mình phải để ý, thương yêu nó. Mà nhất là cái người cha mẹ đó, phải ghé mắt mình nhỏ nhẹ, mình thương cháu, mình nói nhỏ nhẹ. Ví dụ con dâu mình đi, thì mình cũng phải để ý con dâu mình nó làm sao. Rồi mình mới qua với nó thì mình cũng phải nịnh nịnh nó một chút. Hoặc là rể mình cũng phải nịnh nịnh nó một chút. Mình có như có cái tình thương để mình bao phủ nó, thì không bao giờ nó xa lạ với mình hết. Chứ còn cái này mà hồi đó tới giờ mình chưa có ở chung với cha mẹ chồng ngày nào, hoặc chưa có ở với cha mẹ vợ ngày nào, mà mình vô mình dùng cái quyền phủ quyết của mình đó, thì thành ra ai mà chịu cho nổi. Thành ra thì còn cái chuyện nữa, thí dụ mà mình nói mình thương con gái mình quá mà mình không thương thằng rể cũng là không được. Tại vì con gái của mình là cái gen của mình, mình sinh ra thì nó giống mình thương là cái chắc rồi.
Cha mẹ không thương nói, con ai thương bây giờ phải không chị?
Thì bởi vậy thành ra cái con dâu đó, mình nói mình còn đang hay có cái mặc cảm đối với nó, tự nhiên đâu phải cái gen của mình đâu. Thành ra mình phải để ý, mình coi con dâu mình nó muốn cái gì, nó thích cái gì, nó bực cái gì, mình chịu khó mình hòa mình rồi nên tất nhiên nó phải yên vui.
Đúng. Dạ. Dạ, cảm ơn chị Mỹ Lan rất là nhiều. Dạ. Dạ, rất là quý ta là, vâng, ta là trong cái vai trò của cha mẹ để mà chăm sóc các con. Nếu mà ai cũng làm được như vậy thì quý vô cùng, gia đình rất là hạnh phúc. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Vâng, xin chào.
Dạ vâng ạ, xin chào ông.
Vâng, tôi là Bình đấy ạ.
Dạ vâng ạ, chào ông Bình ạ.
Vâng, tôi có ý kiến nhỏ cho đây. Thứ nhất là cha mẹ đó, và con cái khi được bảo lãnh qua Mỹ cùng sống chung với nhau thì cha mẹ con cái luôn luôn muốn sống chung với nhau vì đó là văn hóa Việt Nam. Mà đó là cái niềm vui của cha mẹ với con cái khi được sống chung với nhau. Còn điều thứ hai ấy, là chúng tôi thấy là khi con cái tỏ ra hiếu thảo với lo lắng quan tâm đến cha mẹ như là miếng ăn miếng uống hoặc là bắt canh hoặc là đưa cha mẹ đi bác sĩ, thì theo như gia đình chúng tôi có kinh nghiệm nhỏ như sau. Con gái chúng tôi thì cho biết thì thấy bố mẹ lo lắng cho ông bà nội, ông bà ngoại, nên thân tâm cháu đã có ấn tượng rất sâu sắc, nên hiện nay các cháu tỏ ra rất hiếu thảo với cha mẹ, với bố mẹ và lo cho bố mẹ đủ mọi điều. Còn riêng trường hợp mà như cô bạn là cô thính giả hỏi ý kiến á, chúng tôi góp ý như sau. Nếu không có ông bà nội, không có ông bà ngoại thì làm sao ông có vợ chồng để mình sinh sống đây. Và cũng chúng tôi sẽ nói ý được với cùng là vẫn cứ để ông bà ngoại ở chung với nhau, ở chung với mình, còn chỉ cần mua thêm cái máy hít và phòng riêng cho ông bà ngoại thôi. Còn vấn đề ăn uống á, thì có thể nấu thêm hai nồi canh hoặc là gì đó, thêm chút đường thì bao giờ là đủ rồi. Hoặc là bớt đường hoặc chút đường thôi đủ rồi. Mình đâu có phải để ông bà ngoại đi ở xa rồi ông bà ngoại tủ thân ấy chứ. Xin phép, cảm ơn ạ.
Dạ vâng, cảm ơn ông Bình rất là nhiều. Không phải chỉ ông bà ngoại tủi thân mà vợ mình cũng sẽ tủi thân rất nhiều và sẽ mang cái mặc cảm bất hiếu đối với cha mẹ. Trong lúc đó lại bị lại cảm thấy rằng chồng mình không có thật sự thương yêu mình như là mình đã tưởng, thì chắc chắn nó ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc gia đình. Hồi nãy cái vị thính giả đầu tiên cũng hỏi cái kinh nghiệm riêng cá nhân thì chúng tôi cũng có chia sẻ rồi, nhưng mà bây giờ cũng xin phép chia sẻ thêm một tí xíu là trong cái thời gian đầu cũng có một thời gian chúng tôi cũng bảo lãnh gia đình của anh chị chồng đó ở bên Việt Nam sang. Đầu tiên có cái giai đoạn HO, hồi đó là HO đợt 1, đợt 2 trong cái đầu thập niên 90 đó, thì gia đình anh chị sang 5 người, trong khi gia đình chúng tôi là hai vợ chồng, 5 đứa con là 7 người, ở cái nhà 4 phòng, thì lập tức là gia đình thu gọn lại ở trong 2 phòng thôi, hai cháu nhỏ thì ở chung vào, dọn vào ở chung với cha mẹ, cái giường tầng đem vào trong ở chung với cha mẹ, 3 đứa cháu kia thì cũng ở giường tầng chung một phòng. Còn lại 2 phòng kia thì để nhường cho gia đình của 5 người, 5 người mới đến. Và dĩ nhiên khi mà sống chung thì có rất nhiều những cái khác biệt. Thí dụ như mình ăn uống không bao giờ mình ăn thịt mỡ chẳng hạn, nhưng mà người Việt Nam sang thì thích ăn thịt mỡ. Nhưng mà quý thính giả có thể tưởng tượng được không? Lúc đầu tiên khi mà thấy bà chị dâu á luộc thịt ba chỉ mà ba chỉ mỡ đó này hơi ngại và ồ lâu nay mình quen ăn cái nạc, nhưng mà không ngờ khi mà các cháu đó ăn cái thịt mỡ đó các cháu thích quá, trời ơi đâm ra rất là quý cái tài nấu nướng của bác. Rồi vì các cháu phải ai cũng nghĩa là hoan nghênh và thưởng thức cái món ăn, thành ra bà chị dâu rất là tận tụy lo hết chuyện bếp núc cho gia đình, thành ra tự nhiên rất là khỏe, chưa kể lại lo giúp trông chung giúp các cháu nhỏ nữa. Rồi cũng có những cái khác biệt, đúng như là vị thính giả này cũng thế, trời mùa hè, trời mùa đông chúng ta không có quen vặn hít nhiều, thành ra gia đình anh chị rất là lạnh, lúc nào cũng trùm áo trong áo ngoài, thì cũng phải cũng đi mua thêm cái máy hít để trong phòng. Rồi chưa kể đến những cái chuyện mua sắm, chắc quý thính giả chưa không biết là đã có kinh nghiệm mà mua sắm đối với những người mới đến chưa. Thí dụ như là mua sắm nhiều khi cái quần cái áo không có vừa đâu, nhưng mà tại vì đối với cái tâm trạng của người Việt Nam sang đó, của cái quà gì là cũng là quý rồi, thành ra không vừa cũng nhất định không có cho đem đổi, rộng thùng thình cũng nhất định mặc đôi giày rộng cả 1-2 size, mà tại vì không có cái size vừa chân thì cũng nhất định đòi lấy cái rộng hơn, bảo không sao cứ đi vậy không sao. Mãi sau này, nhiều năm sau này, có dịp ngồi nói chuyện lại mấy anh chị mới nói trời ơi hồi đó mới thấy thương các em quá, các em có kinh nghiệm, các em nhìn các em biết là quần áo này không vừa, thế mà anh chị chọn các em, mặc dù các em có khuyên nhưng mà anh chị vẫn chọn thì các em vẫn vui vẻ mua, thành ra sau này các anh chị cảm động, thành ra cái tình gia đình nó có tăng trưởng rất là nhiều, và đó trở thành những cái kỷ niệm vô cùng đẹp ở trong gia đình. Khi mà chúng ta có cái sự nhẫn nhịn, coi cái đó như là một cái giai đoạn mà thôi. Cha mẹ già cũng vậy, người ta bảo cha mẹ già như chuối chín cây, thành ra cũng chỉ không có bao năm nữa, mà đúng như ông thính giả vừa mới nói, ông Bình vừa mới nói, con cái sẽ nhìn thấy cái cách mình cư xử đối với cha mẹ để xử lại đối với mình sau này. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào chị Thanh Thủy, thấy chị Thương An, em tên Tâm đó.
Vâng, chào chị Tâm. Dạ.
Em có một chút ý kiến với lại cái cô đó, thì nghe nói thì thấy thì cô phục tội. Thì đương nhiên là con phải hiếu thảo cha mẹ mà, người Việt Nam mình ai thì cũng vậy hết. Thì em chỉ có ý kiến giống như anh hồi nãy nói đó, thì mua cho bác hai bác cái máy hít tỏ trong phòng. Thí dụ giờ bác nấu nồi canh thì nói bác là đừng có bỏ đường nhiều quá thì múc ra tô cho ảnh. Đó. Xong là bác ăn đường nhiều thì bác bỏ vô cho thêm đó chút nữa. Còn nếu mà không được thì bác múc ra cho bác trong tô. Bác bỏ đường thêm cho nó ngọt. Thì em thấy như vậy nó sẽ dung hòa được cả gia đình. Bây giờ không lẽ bây giờ qua Mỹ rồi chị thấy không? Cái gì tình thương gia đình lại mình là chính hết đó.
Với lại những cái chuyện xung khắc đó nó quá nhỏ phải không chị Tâm?
Dạ anh đúng rồi, em thấy là chị ăn thua nơi chú rể và cha mẹ vợ. Ví dụ giờ chuyện nhỏ, hai người có hai kiến khác nhau, cái tình hóa ra nó to.
Đúng.
Anh, ví dụ nồi canh như vậy đâu có đáng.
Vâng.
Chị thấy không? Chứ không đáng. Nhưng ví dụ bây giờ bác cái ăn cái ngọt quá không được. Thì giờ bác múc ra tô cho ảnh, cho con rể. Rồi ở nhà, ở Việt Nam, ở đây mình, chị thấy không? Muốn ăn nóng rồi mình bỏ mắt cơ quay, mình hít lên ra là mình
đúng
ăn nóng.
Đúng.
Bác ăn đường thêm, bác bỏ vô cho bác thôi.
Dạ.
Rồi còn lạnh quá thì nói cô con gái giờ mở mua thêm cái máy hít ở trong phòng cho hai bác. Rồi để hít nó ấm. Còn ở ngoài thì để cho hai vợ chồng trẻ muốn làm gì thì làm, ở thì mình ở trong phòng lạnh quá không ra phòng, chỉ ra nấu nướng là mình vô trong mình làm thôi.
Không, hoặc là mua mấy cái áo lạnh, mấy cái áo choàng lạnh đó thật là đẹp cho hai ông bà, để hai ông bà mặc cái thêm ở trong nhà.
Em thấy tại vì hai bác em nghĩ là cũng phải có gì, em thấy là hai bác với lại cậu con rể có thể ngồi lại nói chuyện với nhau, thì em nghĩ có thể có một cái chút xíu gì hai người không bằng lòng, thành ra cái chuyện nhỏ mà hóa ra to
đúng,
thôi.
Dạ, đúng như vậy. Dạ, cảm ơn chị Tâm rất là nhiều. Chỉ bằng cái cách cứ tỏ tình một tí xíu đi. Bây giờ cậu con rể này thí dụ như ăn canh mà thấy ngọt quá ra ôm bà má vợ nói trời ơi cảm ơn má nấu canh. Nhưng mà lần sau má bớt đường chút xíu nha, tại vì con không có quen ăn đường. Nhưng mà cùng một cái cách đó nhưng mà mình bày tỏ bằng một cái thái độ thương yêu thì tự nhiên bà mẹ cũng sẽ cảm động mà sẽ làm theo thôi. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ hello cô Thanh Thủy, cháu tên Tuấn.
Dạ vâng, chào Tuấn.
Dạ cháu nghĩ là cái này là do cái tôi của gia đình người ta quá nặng thôi. Lý do là khi mà để cháu nhắc lại cái câu chuyện của tháng trước ở bên Edmonton bên Canada là một người chàng rể đã bắn chết cha mẹ vợ và mấy đứa con cũng
tám người
vợ là tám người đó. Thì đó là cái câu chuyện mới tháng trước xảy ra ở bên Canada thôi. Vì là do là anh cái ông đó ông về Việt Nam cưới vợ qua, rồi sau khi vợ có quốc tịch thì bảo lãnh cha mẹ vợ qua và cũng ở trong một gia đình, rồi xích mích với nhau, thì ông ta đã vì quá bực tức cho nên đã bắn chết cả cha mẹ vợ cùng vợ, cùng chị vợ và mấy đứa con. Thì cái đó là cái câu chuyện mà ở bên Canada tháng mới xảy ra tháng trước. Thì cháu nghĩ đó là do cái tôi, nhưng mà khi đặt vấn đề thì cháu nghĩ là khi mà người Việt Kiều về cưới vợ qua rồi sau đó bảo lãnh vợ chồng đó, cha mẹ vợ qua, đó là cái hiếu. Nhưng mà khi mà cha mẹ vợ qua thì phải đặt làm giống như là cái dạng mà tôi ở Việt Nam qua đây thấy cái hoàn cảnh nó phức tạp, cho nên là nói tôi ở Việt Nam thế này, tôi ở Việt Nam thế kia, cho nên đặt cái chàng rể. Và những người chàng rể đó họ đã đi làm ban ngày, về nhiều cái áp lực ở bên ngoài, về nhà còn gặp những cái áp lực ở bên trong, cho nên họ đã chịu đựng quá mức thì họ mới hành động những cái hành động như vậy đó. Thì cái đó là cái ý kiến của cháu thôi.
Vậy nếu Tuấn ở trong cái hoàn cảnh của chàng rể đó, Tuấn sẽ làm sao?
Cháu cũng về Việt Nam cưới vợ qua, nhưng mà may mắn là cháu không có bảo lãnh cha mẹ vợ qua. Nhưng mà nếu mà như vậy thì cháu nghĩ là do cái cô vợ nhiều hơn. Lý do là khi mà vợ mình bảo lãnh vợ mình qua thì vợ mình rất thiệt hậu, nhưng mà khi mà cha mẹ vợ mình qua thì vợ mình được ở gần cha mẹ thì có lẽ những cái lời ăn tiếng nói nó mạnh mẽ hơn. Có thể là những giống như là anh thích ăn thì ăn, anh không thích ăn thì anh đi ra ngoài anh ăn đi, mẹ tôi nấu vậy đó. Đại khái là những cái lời nói qua lại những cái hành động nhỏ nhỏ lớn thì nó đâm ra cái áp lực, nó làm cho cái người đàn ông từ cái mà tự ái trở nên giận dữ, cho nên sẽ có những cái hành động mà bất thường.
Vâng, cảm ơn Tuấn rất là nhiều đã đưa ra những cái ý kiến đúng, thật là hay. Đúng, khi mà mấy anh em Tuấn nói là cái người vợ mà được bảo lãnh cha mẹ qua rồi được ở gần cha mẹ sung sướng mà lại được chồng chấp nhận cái chuyện đó là một cái điều mà hy sinh lớn lắm của người chồng. Thì đáng lẽ người vợ phải hy sinh nhiều hơn, phải chiều chồng nhiều hơn. Nhưng mà trên thực tế vì ở gần cha mẹ đó, thành ra không ít thì cách nào đó nó cũng dễ bị, thí dụ như nếu mà có những cái điều mà gặp lại cha mẹ lại chưa có biết chồng nhiều đó, là để ý đến những cái khuyết điểm nhiều hơn là ưu điểm, thì cũng rất là tai hại cho cặp vợ chồng này. Một phần nữa người chồng nó ngoài cái chuyện về chia sẻ nhà cửa với lại đời sống sinh hoạt đối với cha mẹ chị vợ, lại còn phải chia sẻ cả cái thời giờ của vợ nó lại dành trọn vẹn cho mình, bây giờ cũng phải dành cho cha mẹ vậy, những cái lúc mà có mặt mình ở nhà cũng chăm sóc, phải bỏ thời giờ chăm sóc cha mẹ. Thành ra trong cái trường hợp này người vợ cũng phải rất là tế nhị, lo cho cha mẹ, lo những cái lúc không có mặt chồng thì cố gắng lo tối đa đi, còn những cái thời giờ ít ỏi mà chồng có ở nhà vào buổi chiều tối thì nên cố gắng dành trọn cái thời giờ đó cho chồng và nói trước với cha mẹ như vậy để cha mẹ cũng hiểu ý. Chúng tôi thấy rất nhiều gia đình như ngày xưa ở chung với lại bên cha mẹ mình cũng vậy nữa, thì ông bà ngoại cứ đến ăn cơm tối xong đó, ông bà ngoại nhiều khi cũng muốn ngồi lại nói chuyện với con với cháu, nhưng mà thấy con rể về hay là con rể là luôn luôn là ý tứ là rút vào trong phòng riêng để cho vợ chồng con cái có thể quây quần riêng với nhau, để mình không có cái, mà cho đến lúc mà trừ khi là chính con rể mà mời cha mẹ cùng có mặt thì khi đó cha mẹ mới có mặt. Đó là những cái sự mà tế nhị do cái tình thương yêu và cũng đòi hỏi cái lòng hy sinh rất là nhiều, và đặc biệt là tình thương phải thật là lớn. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello chị Thanh Thủy, em là Linda đó chị.
Vâng, chào chị Linda.
Dạ, em nghe rất là nhiều ý kiến rất là hay, nhưng em là thế hệ sau này, em sang trường ở Mỹ đó chị. Cho nên những lúc tôi nói về cái phong tục Việt Nam nó có cái hay mà nó cũng có cái dở. Bên Mỹ cũng vậy chị, ở nước nào nó cũng có cái hay, có cái dở hết. Mà đối với em, theo cái kinh nghiệm cá nhân của em đó, thì em thấy như vậy nè. Em thấy Việt Nam á, người Việt Nam, mấy người lớn tuổi, mấy người già, em không nói em đây là nói chung thôi. Có vẻ hơi... true Vietnamese tradition, nếu mà tổng theo từ Mỹ đó thì như em thì hơi Americanized, cho nên hai thế hệ nó khác nhau với chị sống ăn ở với nhau không thích hợp, nhiều lúc một thời gian tạm thời thì ok, nói mà lâu dài thì khó với chị, tại vì hai bên không thông cảm, không có hiểu nhau đó chị. Bên thì cho một ví dụ vắn tắt thôi. Giả sử như nấu ăn thì mình nấu cho con, mình đồ ăn Mỹ nhiều hơn. Thì bên này là ăn đồ Việt Nam không? Rồi tự nhiên mỗi lúc ăn một cái dinner như vậy là phải nấu hai cái đồ thức ăn khác nhau. Em thấy nó sao á, nhiều lúc nó đã như vậy rồi, ông xã là thích ăn đồ Việt Nam, tại bố mẹ ổng là thích ăn đồ Việt Nam nhiều hơn. Rồi bên này con mình là thích đồ ăn Việt, đồ ăn Mỹ nhiều hơn ăn đồ Việt Nam, không có quen. Cho nên em nghĩ tốt hơn hết là nên mướn cái town home hay là mua cái nhà cho bố mẹ ở riêng thì nó tốt hơn.
Nếu có điều kiện, nếu có điều kiện phải không chị Linda?
Vậy. Nếu có điều kiện em nghĩ là Linda nghĩ như vậy nó tốt cả hai bên hơn. Làm như vậy vợ chồng có hạnh phúc nhiều hơn, chứ không là bị lục đục hoài. Nhiều lúc sống vợ chồng như vậy nhiều lúc dễ bất mãn lắm chị.
Vâng.
Tại mình thương con, mình thương chồng, mình nghĩ mình phải hy sinh cho chồng. Mà như để hy sinh cho chồng một cách nào đó, cái khoát cái lan của mình á, tự nhiên dễ bất lắm chị. Đó là ý kiến này riêng của em
vâng,
thôi.
Cảm ơn ý kiến của chị Linda rất là nhiều. Đó cũng chắc cũng là ý kiến của nhiều người, nhưng mà cũng vẫn phải nếu có điều kiện, và đây cũng là một cái điều rất là khó, tại vì không phải ai cũng có điều kiện. Ngay cả những người có điều kiện á, thì nhiều khi cha mẹ ở Việt Nam mới sang mà bây giờ ở riêng, không biết tiếng, không biết ngôn ngữ, không có biết lái xe, không biết cái gì hết, thì ở một mình rồi làm sao, thì cũng sẽ rất thấy tù túng khổ sở. Trừ khi là cả gia đình này cũng hy sinh để mà dọn đến ở sát bên cạnh nhà cha mẹ, để mà mặc dù chung nhưng mà vẫn là riêng. Chúng tôi biết có nhiều gia đình, thí dụ như đang ở một căn nhà đến bây giờ dọn qua ở hai cái nhà nhỏ hơn ở bên cạnh nhau, hay là ở hai cái townhome bên cạnh nhau để mà có qua có lại trong một thời gian. Nhưng mà tất cả những cái điều này hoàn toàn đòi hỏi cái điều kiện về vật chất, về tài chính của gia đình này, và không phải dễ ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên nếu mà có cái tình thương yêu thật sự đó, thì cách nào cũng sẽ tìm ra được cái cách cả. Về một phương diện nào đó, không biết là Nguyễn Thanh Thủy thật ra hồi xưa đó, lúc mới lập gia đình đó, là cũng muốn ra ở riêng ngay, tại nghe nhiều chuyện mẹ chồng nàng dâu đó thì cũng thấy sợ lắm, thành ra bà thôi an toàn, bất cứ cặp vợ chồng trẻ nào cũng muốn ở riêng cả, tại vì mình có những cái vấn đề rất là riêng tư, không có muốn người lớn can dự vào, ai cũng mong ước cái điều đó cả. Nhưng mà không phải hoàn cảnh nào cũng thực hiện được như vậy. Nhưng mà đến khi mà không ở riêng một thời gian rất ngắn rồi, không ở riêng được nữa, phải ở chung với mẹ chồng đó, thì lại tìm ra được, dĩ nhiên nó có rất nhiều những cái khó khăn lúc đầu, nhưng mà sau đó lại tìm ra được những cái phương cách, tự nhiên nó cũng đào luyện cho con mình trở nên một cái người kiên nhẫn hơn, tốt hơn, biết chấp nhận hơn, biết săn chia sẻ hơn, và rồi từ đó nó tạo nên được cái tình thương mạnh mẽ hơn, chặt chẽ hơn đối với bên gia đình nhà chồng, cũng là cái điều rất là quý. Nhưng ai có thể ở chung được mà ở chung được với nhau là cái điều vô cùng quý, mà sau này khi mà nhiều tuổi rồi nhìn lại mình mới thấy đó là cái diễm phúc của gia đình, cái diễm phúc của chính cái cuộc hôn nhân của mình, cũng như cái diễm phúc của thế hệ con cháu mình. Bởi vì quý thính giả tin chắc đi, ai trong chúng ta cũng muốn mai mốt con cái mình có hiếu với mình, phải không? Khi mình già chắc mình cũng muốn được ở với con cái thay vì phải ở nhà dưỡng lão. Nhưng mà nếu mà mình không làm như vậy trước thì làm sao con cái mình nó có thể làm theo? Có rất nhiều cha mẹ làm trước mà con cái cũng còn chẳng làm theo. Nữa là mình không làm như vậy, làm sao mai mốt mình mong chờ con cái được? Có nhiều bậc cha mẹ, và ngược lại khi mình làm cha mẹ, mình cũng muốn không muốn phiền con cái, thành ra mình cũng chọn chuẩn bị trước cho mình. Có rất nhiều bậc cha mẹ, quý thính giả biết không, ngay tại Houston này của chúng ta, có lẽ tại bên tiểu bang Texas mới có thể làm thực hiện được như vậy, chứ ở bên những cái tiểu bang khác như bên California cũng đông người Việt thì không làm nổi, tại vì quá đắt đỏ. Bên này chúng tôi biết có rất nhiều bậc cha mẹ khi mà có phương tiện đó, thay vì để dùng tiền vào những cái đầu tư chứng khoán, những cái gì to lớn, thì lập tức mua ngay một miếng đất lớn, xong rồi chia lô ra cho từng đứa con một cái miếng đất, và nếu có hoàn cảnh thì còn có thể cho giúp cả con tiền xây nhà nữa, để cho con cái ở gần mình, quanh mình mà vẫn là riêng tư. Khi mà thực hiện được những cái điều đó, nếu chúng ta chú tâm đặt gia đình ưu tiên số 1 đó, nhất là đại gia đình, thì mình có thể chú tâm thực hiện những cái điều đó từ đầu thì quý vô cùng. Và sau này nhìn lại sẽ thấy mãn nguyện là mình vẫn có thể thực hiện được, gìn giữ được cái nếp sống, cái văn hóa Việt Nam ở ngay trên đất Mỹ này. Và như vậy mới giữ được cái cội nguồn Việt Nam, văn hóa, truyền thống gia đình Việt Nam cho con cái mình ở thế hệ sau. Và chính mình sẽ là người được hưởng từ những cái hoa trái tốt đẹp đó. Khi mà mình về già thì chính con cái mình sẽ theo cái gương của cha mẹ để mà đối xử với cha mẹ y như thế thì quý hết sức. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ cháu tên Hùng, cháu.
Vâng, chào Hùng.
Dạ cháu thì tôi sống hơi nghiêng về tâm linh một chút. Và khi tạo hóa những năm mình là tạo hóa đã hy sinh cái vinh quang của mình để tạo nên nhân loại, để nhân loại hưởng cái vinh quang của mình, hưởng cái tình yêu của mình, thì nhân loại cũng phải tiếp tục cái tình yêu đó. Thì tại sao cha mình phải để cha mẹ mình ở riêng? Và tại nếu mà giả sử như trong chuyện cổ tích của Việt Nam mình á, mình có một câu chuyện đó, là một hôm người con thấy người cha làm muỗng dừa để cho ông nội ăn, bởi vì ông nội làm để chán hoài, thì người con đó mới nói là vì mai mốt ba già con cũng làm một cái muỗng dừa này cho ba ăn để ba khỏi để làm để chán đó. Thì nếu mà mình nghĩ mình đem cha mẹ mình đi gửi người chỗ này chỗ khác, thì có lẽ là mình nghĩ là mình yêu cha mẹ, muốn cha mẹ có một cuộc sống riêng biệt, nhưng mà mình có hiểu rằng cha mẹ lúc nào cũng hy sinh cho con, cũng muốn gần gũi con. Còn nếu mà cha mẹ mà cảm thấy có khả năng còn minh mẫn thì đã thương con nửa đời rồi, và nửa đời còn lại của con nếu mà được thì cha mẹ tự động nuôi ra, đó là quyền của cha mẹ. Còn bổn phận con cái là lúc nào cũng phải nuôi cha mẹ. Nếu mình không bỏ đi cái tôi của mình mà mình cứ ích kỷ, nghĩ là cha mẹ khó khăn, cha mẹ đòi cái này khác với mình, cha mẹ thương cái kia khác với mình, thì đó là tại vì cái tôi của mình quá lớn, mình không chịu hy sinh. Tại sao có những bậc thánh hiền họ thành thánh hay là họ thành Phật? Bởi vì chỉ có một chữ bỏ đi cái tôi, hy sinh cái tôi của mình thì họ mới được thành thánh và họ mới thành Phật. Nên thôi chỉ có một câu ngắn gọn là nếu mình bỏ đi cái tôi của mình, biết hy sinh cho cha mẹ, thì phần phúc đó mình hưởng hoài sẽ không bao giờ hết. Dạ, Hùng chỉ có
một... Hùng ơi, thực ra nếu Hùng là người con rể thì Hùng nghĩ rằng đó, mình làm con, mình còn trẻ, mình còn có sức hơn, mình còn có cuộc đời dài trước mặt, thì mình nên là người hy sinh trước, phải không?
Dạ, nếu như Hùng nói về cuộc đời của Hùng, khi mà Hùng không lập gia đình, thật sự, lúc ta đợi đầu mà Hùng, lúc nào tới lúc nào, về đời cũng khi đi qua bên bà hoài hết. Hùng chẳng nhằn, Hùng nói tại sao cứ qua hoài vậy? Nhưng mà sau khi mà Hùng có đứa con thứ nhất rồi, Hùng suy nghĩ ngược lại thẳng. Nếu mình không quen thì làm sao con cái mình nó biết ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội. Tới khi một ngày nào đó khi mình tuổi xế chiều của mình thì làm sao con cháu mình nó biết mình là ông nội hay là ông ngoại của nó.
Đúng như vậy.
Nên Hùng đã thay đổi cái cách nghĩ, Hùng đặt hoàn cảnh của mình vào cái hoàn cảnh của người đối diện thì mình sẽ tìm ra được câu này đó.
Đúng, chắc chắn như vậy. Cảm ơn Hùng rất là nhiều nha. Và anh không gì đặt mình vào cái hoàn cảnh của người kia thì mới thông cảm, mới hiểu được. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, cháu chào cô Vũ Thanh Thủy.
Vâng, xin chào, ai đây?
Dạ, cháu tên là Phú.
Vâng, chào Phú. Phú làm sao? Nếu là chàng rể thì Phú làm sao?
Dạ, cháu cũng là rể rồi cô. Cũng lập gia đình và cũng là rể, nhưng thật sự cháu không có sống chung với lại bên nhà vợ, mà lại vợ cháu lại sống chung với ba mẹ cháu.
Vâng.
Thì hai vợ chồng có một đứa con thì cũng bận rộn, cũng nhờ ông bà nội chăm sóc. Thì cháu thấy vợ cháu cũng rất là thương yêu ba mẹ cháu, cũng chăm sóc ba mẹ cháu rất là tận tình. Tuy là hai vợ chồng thì đi làm hết, gửi đứa con cho ông bà nội chăm, nhưng mà về nhà thì hai vợ chồng cũng góp sức vô chăm con, rồi chăm lo cho nhà, rồi cháu thấy vợ cháu cũng lo cho ba mẹ cháu. Thì cái tình thương mình thấy vợ mình lo cho ba mẹ mình vậy, thì mình cũng lại phải lo lại cho mẹ vợ mình. Tuy là cháu không có sống chung với mẹ vợ, nhưng mà giống như là khi mà mẹ vợ cháu cần thì đó là má vợ cháu, trước khi là má, nhưng mà cần cái gì giúp hoặc là cần cái ý gì thì mình cũng tận tình. Rồi cũng tạo một cái thói quen là cuối tuần thì phải chở con lên thăm bà ngoại. Nó tạo một cái thói quen vậy cho nó có một cái sự thân thiện trong gia đình chứ.
Đúng.
Tôi thấy nhiều gia đình đó hả, sống cũng là trong một thành phố Houston, chạy tới chạy lui cũng đâu có xa đâu mà cũng chẳng có ai thèm ngó ngàng tới ông bà nội, ông bà ngoại. Nên cho thấy cái đó nó cũng là cái thiếu sót. Thành ra cháu rất là đồng ý với những cái quý vị trước là làm cái gì làm mình cũng phải dùng cái tình thương với là cái tình gia đình là đi đầu hết. Tại vì sao sau này cháu có con thì cháu mới biết mình dạy con mình nó muốn muốn con mình nó có hiếu với mình, mà tại sao mình nhìn lại mình không có hiếu với cha mẹ mình, mình sao mình dạy được cái đó, nó nghịch lý phải không?
Đúng.
Đồng ý là với lại con mình nó đang sống hai ba cái thế hệ trong gia đình mà mình cứ nói con mình dạy cho nó con phải có hiếu, con phải nghe lời ba mẹ, mà nhìn lại mình không nghe lời ba mẹ hai bên, mình không nghe lời cha mẹ vợ, mình không nghe lời cha mẹ ruột mình, thì mình dạy con mình nó có hơi là nghịch lý. Tuy là nó nhỏ chưa biết, nhưng khi nó lớn rồi nó còn sống với mình thì nó nhìn lại nó nói ba mẹ không có có hiếu với ông bà nội ông bà ngoại hay sao con có hiếu với ba mẹ. Khi mà nó nói được câu đó thì mình mới thấy là lúc đó là quá trễ rồi.
Đúng như vậy, hoàn toàn đồng ý với Phú rất là nhiều. Cảm ơn Phú nhiều lắm nha.
Dạ.
Chắc gia đình hạnh phúc lắm.
Dạ.
Và gia đình mà sống chung được ba thế hệ như vậy rất là diễm phúc, nhất là đối với cho con cái. Thưa quý thính giả, rất tiếc là bây giờ còn thật nhiều quý thính giả trên đường dây, nhưng mà chúng tôi hết giờ rồi, không thể nhận điện thoại được nữa. Trước khi mà chấm dứt cái chương trình này ngày hôm nay đó, chỉ muốn để thưa với quý thính giả một điều. Trong tâm trạng của một người, cũng là một người mẹ rồi, một người bà rồi, cũng đã đến cái tuổi bắt đầu vào tuổi già rồi, riêng cá nhân Vũ Thanh Thủy chắc là có thể đoán quyết, chắc cũng đến 99% đó, cha mẹ nào cũng muốn ở với con cái. Mặc dù là khi mà mình hoạch định tương lai đó, ai cũng bảo là không, tôi sẽ ở riêng, tôi không muốn phiền con cái, tôi đã chuẩn bị sẵn như thế này rồi, tôi sẽ ở chỗ này, sẽ ở chỗ kia, sẽ vào nursing home, sẽ đủ thứ, sẽ. Cái đó là chỉ tại vì mình muốn, không muốn để bị thất vọng, không muốn trở thành cái gánh nặng cho con cái thì mình nói như thế thôi. Nhưng mà nếu mà được con cái nó mời, nhất định mời, kéo để mà cha mẹ ở chung thì cha mẹ nào cũng hạnh phúc, sung sướng vô cùng. Đó là cái hạnh phúc lớn nhất, cái món quà quý giá nhất mà con cái có thể dành tặng cho cha mẹ. Trong tuổi già, mà tuổi già thì kéo dài bao lâu? 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa là cùng thôi. Trong khi đối với những người trẻ đó, đang lập gia đình ở tuổi 20, 30 thì còn đến 4 năm, 60 năm nữa trong cuộc đời. Và rồi cũng có lúc những người bạn trẻ này, những cặp vợ chồng trẻ này cũng sẽ thành những người già. Thì khi đó sẽ được hưởng lại tất cả những cái điều tốt đẹp mà mình đã hành xử khi mình còn là người con, thì sẽ được con cái đối lại như thế. Và cái điều đó xảy ra hiển nhiên xung quanh chúng ta, nhưng mà đôi khi bận rộn trong cuộc sống hàng ngày, người ta chỉ nhìn thấy cái giai đoạn hiện tại mà không nhìn thấy tương lai, và không có đầu tư cho tương lai, hoặc là cũng để cho những cái thói quen hay là những cái tôi nhỏ nhặt của mình nó áp chế, áp đảo tất cả những cái gì lý trí mà cho mình biết rằng mình nên làm như thế nào. Cho nên vì vậy chương trình này mới đưa trở lại cái đề tài này, để quả tình từ khi nghe vị thính giả nói cái đề tài này vào tuần trước, cái đề tài này cứ ám ảnh chúng tôi hoài, rồi sau đó lại nghe thêm rất nhiều người khác nữa cũng đóng góp ý kiến về cái điều này, mới thấy rằng khi mà một con người sống không mà phải chọn lựa giữa những người thân yêu nhất trên đời mình, giữa cha mẹ và chồng hay là vợ, thì là cái mối đau khổ vô cùng, đau khổ hơn là cả đổ vỡ gia đình nữa, đau khổ hơn là bị tai biến, bệnh tật nữa. À, đó là cái nỗi khổ tinh thần rất là đau đớn. Thành ra nếu những người chồng, người vợ thương yêu người bạn đời của mình, thì hãy xin tránh cho cái người bạn đời mình không phải trải qua những cái sự giằng co khổ tâm này. Và các bậc cha mẹ thương con thì cũng nên, nếu mà thương con mình bao nhiêu thì nên thương con rể, con dâu gấp đôi như vậy. Bởi vì khi mình thương con rể, con dâu, mình hãy dễ đem tất cả tình thương của mình đi tỏ ra cho con rể, con dâu, không cần tỏ cho con gái, con trai ruột của mình đâu, chỉ cần tỏ cho con rể, con dâu thôi, nó sẽ ngược trở lại mình rất là nhiều. Và đây là những cái món quà quý giá, lý trí ai cũng biết cả, nhưng mà trong hành động thì rất là khó. Tuy nhiên nếu mà chúng ta bàn nhiều, chúng ta nói nhiều, nhắc nhở nhiều thì chắc là hy vọng sẽ có thể thực hiện được nhiều hơn. Và biết đâu như vậy gia đình Việt Nam lại không trở lại được cái nếp sống truyền thống cũ, và giảm thiểu được những cái tai họa mà phải hiện nay mà các gia đình Việt Nam ngày thì càng đang bị đổ vỡ rất là nhiều. Và đó là cái mục đích duy nhất của cái việc mà đưa cái đề tài này lên trên làn sóng 900 AM và 1600 AM ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã gọi vào đóng góp, và xin hẹn gặp lại quý thính giả vào kỳ tới. Cũng hết sức cáo lỗi với những quý thính giả vẫn còn trên đường dây, mời quý vị gọi lại vào tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.